và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chủ nhật do Chu Văn phụ trách.
Trời cao xanh hay quê lên và trời đất hay mừng vui, chưa mặt Thiên Chúa ra về quyền gì thì ngài ngự lên.
Hay vỗ tay, hay vỗ tay mừng reo vang trời, hòa vang lên muôn câu hát chúc tụng doanh người.
Hãy loan đi ơn cứu độ người ban cho đời, thì công vĩ đại của người.
Trời cao xanh hay vui lên và trái đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị thì ngài ngự lên.
Hỡi muôn dân hãy xin người đều ca chúc tụng, hãy dâng lên ngàn lời ca xưng danh Chúa Trời.
Là Đức Chúa đấng hiến vinh trên khắp vũ trụ, người công minh đặt nền móng vững bên địa cầu.
Trời cao xanh hay vui lên và trái đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị thì ngài ngự
vang trời, hòa vang lên muôn câu hát chúng tôn danh người.
Trời cao xanh hay vui lên và trái đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ra về quyền vị thì ngài ngự lên.
Hãy ban đi ơn cứu độ người ban cho đời, kể cho nghe ngàn khi công vĩ đại của người.
Người điều ca chúc tụng, hãy dâng lên ngàn lời ca xưng danh Chúa Trời.
Trời cao xanh hay vui lên và trái đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị thì ngài ngự lên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật thứ ba mùa vụng thường được gọi là Chủ nhật hãy vui lên. Thật vậy, trong bài ca nhạc lễ, giáo hội mượn lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe để mời gọi chúng ta: anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Theo kinh nghiệm thông thường, chúng ta vui khi một ước vọng được toại nguyện, khi chúng ta thành công trong một nỗ lực hoặc một dự tính, khi quyền lợi của chúng ta bị tước đoạt mà nay được phục hồi. Và vui nhất là khi chúng ta gặp lại những người thân yêu sau một thời gian xa vắng. Tắt một lời, chúng ta vui khi tâm hồn đang trống rỗng được lấp đầy. Niềm vui theo nghĩa của Kinh Thánh chính là trạng thái của người được Thiên Chúa đổ tràn Thánh Thần. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah phát họa cho chúng ta hình ảnh của Đấng Thiên Sai được Thánh Thần sức dầu hoan lạc và sai đi công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Năm hồng ân trong Cựu Ước quả là một sáng kiến độc đáo mà Thiên Chúa đã đề ra cho dân người. Đây là khoảng thời gian đặc biệt để nhắc cho mọi người nhớ rằng tất cả những gì mình có đều là do Thiên Chúa ban tặng, và mọi người phải nghĩ đến quyền lợi của người khác. Đây chính là lý do để vui mừng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe sấm ngôn của vị tiên tri trong sách Isaiah đoạn 61 từ câu 10 đến câu 11. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, bảo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi, vì người đã mặc cho tôi áo phần rủi và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Chính là niềm vui mà Thánh Phaolô, ngay cả khi bị giam tù, cũng luôn cảm nhận được. Ngài khuyên các tín hữu hãy vui luôn với niềm vui ấy. Để có được niềm vui ấy, Thánh Nhân khuyên chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Đây là điều kiện cần thiết để có niềm vui sâu xa cho tâm hồn của người. Ai có những lần đã thực sự cầu nguyện đều luôn cảm nghiệm được niềm vui thiêng liêng ấy. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica đoạn 5, từ câu 16 đến câu 24. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc hãy cảm tạ Chúa, vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt thánh thần, đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt thì hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an, thánh hóa anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là đấng trung tín, chính Người sẽ thực hiện.
Thank you. sự bình an cho chúng con. Ta ban sự bình an của ta cho chúng con. Chúa đã yêu thương chúc lành cho dân Chúa. Chúa ban nhiều hồng ân ban phúc trong bình an. Chúa đã thương con chỉ dạy trong chân lý. Chúa vô bề là con trong ân phúc trong công nghi. Sự bình an cho chúng con, ta ban sự bình an của ta cho chúng con. Chúa đã thương con, biết lòng giao ước ngươi. Chúa biết lòng mình một giao ước ngươi trong hồn con. Chúa đã thương con, biết luôn trong tim người, trong tim này bằng tình không như đã như thuở nhỏ. Ta để lại bình an, sự bình an cho chúng con. Ta ban sự bình an của ta cho chúng con. Cho chúng con, ta ban sự bình an của ta cho chúng con. Chúa chẳng nuôi con, Chúa là một từ tôn. Chúa khi mang con được vui sống trong bình an. Chúa dẫn con đi tới vườn dòng suối. Cho chúng con, ta ban sự bình an của ta cho chúng con. Chúa ban cho nước trời làm lẽ xuân. Chúa ban cho người nào tin cậy nên không chia lầy. Chúa ở lại trong lòng người không sương xưa đời mà còn ra tội lỗi như sen giữa vùng. Ta để lại bình an, sự bình an cho chúng con. Ta ban sự bình an của ta cho chúng con.
Hai tâm hồn tiêu biểu nhất của mùa vọng là mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Được tràn đầy thánh thần, mẹ Maria hân hoan ra đi mang Chúa đến cho người chị họ Elizabeth. Riêng Thánh Gioan Tẩy Giả mà tin mừng hôm nay tiếp tục giới thiệu là người trang chứa niềm vui ngay khi còn trong lòng mẹ. Niềm vui của thánh nhân lại càng sung mãn hơn, bởi đã nghe đến cứu thế, được làm người dọn đường cho Ngài, để chỉ Ngài cho Thiên Chúa thấy. Rồi vui vẻ rút lui vào bóng tối, chấp nhận gió dần đi, để Ngài được lớn lên. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của Thánh Gioan Tiền Hô, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1 từ câu 6 đến câu 8, và từ câu 19 đến câu 28. có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng. Hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của ông Gioan, khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị dư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì, ông có phải là Elia không? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Ông Gioan đáp, cũng không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Ông Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Gia-gia đổ loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi ông Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy thì tại sao ông làm phép rửa? Ông Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đứng mà các ngươi không biết. Đứng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đứng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đăng, là nơi ông Gioan làm phép rửa. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Benedicto thứ 14 làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ từ năm 1740 đến năm 1758. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã từng hành nghề luật sư. Trong 20 năm liền, vị tiền nhiệm của ngài là Đức Benedicto thứ 11 trao cho ngài một trách nhiệm nặng nề là phải duyệt xét các hồ sơ phong thánh. Với trách nhiệm ấy, ngài đã soạn một tập sách trình bày tiến trình phong thánh. Đây là một tài liệu quan trọng vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay. Trong phần đầu của tập sách, vị giáo hoàng tương lai phát họa chân dung của một vị thánh đích thực, trong đó nét nổi bật nhất là sự vui vẻ. Nếu một người được đề nghị phong thánh mà thiếu đức tính ấy, thì không nên tiếp tục duyệt xét hồ sơ của người đó nữa. Nói cách khác, vui vẻ là sự thể hiện rõ nét nhất của thánh thiện. Chân lý này quan trọng đến nỗi các vị thánh như thánh Francisco Assisi, thánh Francisco de Sales và thánh Gioan Bosco luôn trích dẫn câu nói: một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Có thể nói vui tươi là tên gọi khác của sự thánh thiện. Chủ nhật thứ ba mùa vọng theo truyền thống thường được gọi là Chủ nhật của niềm vui. Giáo hội mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe để mời gọi chúng ta hãy vui lên. Thánh Phaolô nhấn mạnh, anh em, hãy vui luôn. Hãy vui lên. Tại sao sống vui lại là một lệnh truyền? Ai trong chúng ta chẳng tự nhiên muốn vui? Ai trong chúng ta chẳng muốn vui hưởng cuộc sống? Ai trong chúng ta chẳng muốn được hạnh phúc? Thật ra điều đáng suy nghĩ là, mặc dù tất cả chúng ta đều muốn vui, nhưng có một sự thật phũ phàng là chúng ta lại ít vui. Có lẽ Chủ nhật thứ ba mùa vọng là dịp để chúng ta nhìn lại tại sao cuộc sống của chúng ta chưa phải là một cuộc sống vui. Nếu chúng ta hỏi ý kiến của các chuyên gia tâm lý, hầu như tất cả đều nói rằng kẻ thù của niềm vui chính là sự sợ hãi, nỗi lo lắng. Anna Landers là một cây bút nổi tiếng của báo The Washington Post. Trong nhiều thập niên, bà phụ trách chuyên mục cửa rối tơ lòng. Trung bình mỗi tháng, bà nhận được cả chục ngàn lá thư của độc giả. Bà Landers nói rằng, hầu như tất cả mọi câu hỏi mà độc giả nêu lên đều xoay quanh sự sợ hãi, nỗi lo lắng. Trong cuốn sách nổi tiếng có tựa đề Hãy cười một lần nữa, tác giả Charles Swindoll cũng đã xác nhận như sau. Một trong những kẻ thù có thể đầy đọa cuộc sống của chúng ta là sự lo lắng. Khi giải thích về bài dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giê-xu cũng đã nói rằng, những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng người, bóp nghẹt lời Chúa, khiến cho lời Chúa không sinh hoa kết quả. Nói cách khác, khi nỗi lo lắng xâm chiếm suy nghĩ của chúng ta, bóp nghẹt sự thật, thì chúng ta không thể mang lại hoa trái. Sự lo lắng bóp chết động lực và niềm vui của cuộc sống. Vậy đâu là liều thuốc để thắng vượt sự sợ hãi và nỗi lo lắng? Thánh Phaolô mang lại cho chúng ta câu giải đáp. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy vui luôn, nhưng thánh nhân lại khuyên nhủ chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng. Quả thực, cầu nguyện là chìa khóa của niềm vui đích thực. Đó là điều kiện cần thiết mang lại niềm vui sâu xa cho tâm hồn của người. Ai đã thực sự cầu nguyện, người đó luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, và như vậy sẽ thắng vượt được sự sợ hãi và mọi nỗi lo lắng. Trong tin mừng hôm nay, Thánh Gioan Tiền Hô cũng chỉ ra cho chúng ta một phương thế để thắng vượt sự sợ hãi và nỗi lo lắng. Đó là luôn sống cho Chúa Kitô. Suốt cuộc đời, vị tiền hô luôn ý thức rằng Ngài phải sống cho Chúa Kitô. Thánh nhân không tìm kiếm vinh quang cho cá nhân mình. Đó là niềm xác tín được thánh nhân tóm gọn trong câu nói, Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Sự gì chúng ta sợ hãi và lo lắng là vì chúng ta sống như thể không có Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy mình bị vây hãm bởi bao nhiêu vấn đề và khó khăn của cuộc sống, mà quên rằng chúng ta cũng đang được bao bọc bởi tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, Chúa là mục tử của chúng con. Dù có bước đi trong thung lũng tối tăm, chúng con không phải lo sợ bất cứ điều gì. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện bao bọc chở che của Chúa, để có được sự bình an và niềm vui đích thực trong tâm hồn. Thank you.
trong đời nhìn trời lại đẹp I'm